trí thể thao.
Với lịch thi đấu dày đặc hôm 31 tháng 3 trong tuần, làng bóng đá châu Âu đã hoàn thành loạt trận đầu tiên trong khuôn khổ chiến dịch vòng loại cho Cúp Thế giới FIFA Qatar 2022. Mới 1/3 chặng đường đến Qatar, nhưng các trận đấu đã diễn ra đầy hứng khởi trong bối cảnh trước thềm giải Euro 2021. Ở đợt ra quân này, các ông lớn của làng bóng châu Âu, trong đó có 4 nhà cựu vô địch thế giới, hầu như tạm hài lòng với thành công của mình. Không bị đe dọa gì, nhưng đôi lúc cũng phải khá vất vả mới giành được chiến thắng. Đội tuyển Anh trên sân nhà tiếp Ba Lan thiếu vắng cây làm bàn Robert Lewandowski bị chấn thương ở trận trước. Đội quân Tam Sư đã phải chật vật mới có được chiến thắng 2-1. Tây Ban Nha và Đức đón các đối thủ được cho là dưới tầm của họ rất xa là Kosovo và Bắc Slovenia. Nếu như Tây Ban Nha không có khó khăn gì để chiến thắng áp đảo 3-1 trước đội tuyển Kosovo dẫn đầu bảng B, thì nhà cựu vô địch thế giới Đức bất ngờ bị đội bóng nhỏ đến từ Bắc Macedonia hạ với tỷ số 2-1. Quả là thất vọng khi mà National Mannschaft đang có chuỗi 17 trận bất bại liên tục. Với kết quả này, đội Đức bị đẩy xuống hàng thứ 3 của bảng. Tuy chưa có gì có thể gọi là tai họa lớn, nhưng đây là một cảnh báo về hiệu suất thi đấu của Mannschaft cho Euro sắp tới khi mà đội tuyển Đức trong bảng tử thần với Pháp, Bồ Đào Nha và Hungary. Trong khi đó, cựu vô địch thế giới Ý dẫn đầu bảng C sau 3 trận toàn thắng. Nhà đương kim vô địch thế giới Pháp trong chiến dịch vòng loại World Cup lần này không thực sự tỏa sáng trong một bảng đấu gặp toàn những đội bị xếp dưới tầm. Sau khi hòa Ukraine trên sân nhà 1-1, thắng Kazakhstan 2-1 và cuối cùng là chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Bosnia-Herzegovina tại Sarajevo, nhưng cũng đủ giúp đội tuyển áo lam tạm đứng đầu bảng. Huấn luyện viên Didier Deschamps và các học trò của ông có thể thở phào nhẹ nhõm để chuẩn bị bước vào hành trình mới Euro 2021 trong tháng tới. Thông tin viên RFI tại Sarajevo, Grenier Antoine, ghi nhận sau trận Pháp gặp Bosnia tối hôm 31 tháng 3 vừa qua.
Hugo Lloris en sauveur, Antoine Griezmann en libérateur. Dans le froid de Sarajevo, les deux cadres.
Hugo Lloris là người cứu nạn, Antoine Griezmann người giải thoát. Trong cái lạnh của Sarajevo, hai thành viên trụ cột này đã đưa đội tuyển Pháp thoát ra khỏi tình thế phức tạp, đặc biệt là thủ môn đội trưởng trong hiệp 1. Phải đợi đến hiệp 2, tiền vệ tấn công Griezmann mới ghi được bàn thắng duy nhất của trận đấu. Đây cũng là bàn thắng thứ 2 của anh trong đợt tập trung đội tuyển lần này và là bàn thắng thứ 35 cho đội tuyển áo lam. Giờ đây, Griezmann là cây làm bàn đứng thứ 4 trong đội tuyển quốc gia. Trả lời kênh truyền hình M6 sau trận đấu, Griezmann thở phào.
Đúng là vui mừng rồi. Trận đấu đã diễn ra phức tạp, cũng hơi mệt, nhưng chúng tôi đã có những gì mong đợi ở mỗi trận đấu. Có những lúc như hôm nay, chúng tôi chơi không được tốt lắm, nhưng quan trọng nhất là có được 3 điểm.
Griezmann đã có được bàn thắng nhờ sự nhạy cảm của Adrian Rabiot và nhất là đường truyền của Thomas Lemar. Trước trận đấu này, Lemar vẫn chưa được coi là cầu thủ không thể thiếu được của đội tuyển, đã ghi được điểm dưới mắt huấn luyện viên Didier Deschamps để chuẩn bị cho giải Euro.
Cậu ta rất nhanh nhẹn, linh hoạt. Đây là một cầu thủ rất tốt. Cậu ta đã tìm lại được phong độ tốt. Dù chỉ chơi ở trận cuối này, nhưng với chuyên môn kỹ thuật tốt ở bên trái cũng như bên phải, cậu ta đã chơi rất hoàn hảo.
Các cầu thủ áo lam đã hoàn thành nhiệm vụ dẫn đầu bảng trong chiến dịch vòng loại đầu tiên cho giải Cúp Thế giới 2022. Đợt tập trung tới của đội tuyển là vào tháng 5 tới để chuẩn bị bước vào giải đấu lớn Euro.
Antoine Grenier, Sarajevo, RFI.
Các tuyển thủ quốc gia châu Âu ngay sau chiến dịch vòng loại World Cup Qatar đã trở về với các câu lạc bộ. Nhiều cầu thủ sẽ phải lao vào chuẩn bị những trận đấu vắt kiệt sức lực ở các vòng cuối giải Cúp châu Âu Champions League và Europa League ngay trong tháng 4 này, trước khi trở về hội quân với đội tuyển quốc gia ngay cuối tháng 5 cho giải vô địch châu Âu, khởi tranh từ 11 tháng 6 đến 11 tháng 7. Tiếp tục với môn bóng tròn, chúng ta chuyển qua Brazil, nơi đại dịch COVID-19 từ lâu nay đã vượt ngoài tầm kiểm soát, làm hơn 300.000 người chết. Môn thể thao vua và là nguồn thu lớn của đất nước Nam Mỹ này cũng là nạn nhân của đại dịch. Thất thu từ nguồn bán vé vào sân, từ bán cầu thủ, sân vận động trống không, giải vô địch quốc gia bị đảo lộn, lúc có lúc không. Từ một năm nay, các câu lạc bộ bóng đá của Brazil lao đao chống chọi với khủng hoảng. Brazil, nhà xuất khẩu cầu thủ lớn nhất thế giới, nhưng đại dịch COVID-19 đã khiến nền công nghiệp này sa sút thảm hại. Thông tin viên Sara Cozzolino ghi nhận qua phóng sự.
Durcesio Melo a pris la tête du Botafogo en pleine tourmente. Élu président au mois de janvier, ce chef d'entreprise récupère un club déjà très endetté avant la pandémie.
Durcesio Melo nắm quyền lãnh đạo câu lạc bộ Botafogo vào giữa thời điểm bão tố, được bầu làm chủ tịch. Ông chủ doanh nghiệp này tiếp quản một câu lạc bộ đang nợ chồng chất từ trước khi có đại dịch và vừa bị xuống hạng nhì ở mùa bóng này. Thế nhưng, cho dù thu nhập từ nguồn bán cầu thủ đang xuống mức thấp nhất, ông vẫn từ chối không bán các cầu thủ của mình bằng bất cứ giá nào. Đó là trường hợp hậu vệ Canu và tiền đạo Babi. Hai cầu thủ này cuối cùng đã ở lại câu lạc bộ Botafogo sau nhiều lần thương lượng. Duccio Melo giải thích.
Đã có nhiều trường hợp, không chỉ là vấn đề giá cả mà là cách người ta muốn làm chuyển nhượng. Đôi khi họ yêu cầu được nợ trong một năm, năm sau mới trả tiền. Có khi họ đưa ra những cái giá khôi hài, đề nghị chúng tôi đổi lấy một cầu thủ khác mà chúng tôi không muốn có. Những chuyện kiểu như thế này là bình thường trong giới bóng đá, nhưng chúng tôi quyết định không chấp nhận được.
Tình hình dịch bệnh thảm họa ở Brazil gây hậu quả trầm trọng đối với kinh tế đất nước. Từ một năm nay, đồng tiền real của Brazil bị mất giá rất nhiều ở những nước mới nổi lên. Theo ông Luis Guilherme Buclamaki, giáo sư viện nghiên cứu liên bang Brasilia bóng đá Brazil, cũng như bóng đá Argentina những năm qua đã bị mất giá trị nhiều. Ông Buclamaki cho biết,
người ta đã thấy các cầu thủ Brazil bị xếp trong các thị trường hạng hai, chẳng hạn như gương mặt biểu tượng của giải vô địch quốc gia Brazil, Brenner, đã sang Mỹ chơi bóng. Đây là một thực tế mới và là hệ quả của tình trạng mất giá trị chuyển nhượng. Tình trạng này ảnh hưởng đến tất cả các câu lạc bộ, từ nhỏ nhất cho đến lớn nhất.
Nhưng không phải tất cả các câu lạc bộ đều ảnh hưởng như nhau. Nếu như khủng hoảng làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng giữa các câu lạc bộ nhỏ nhất và các câu lạc bộ lớn nhất, không phải tất cả các câu lạc bộ đều phụ thuộc vào nguồn thu từ bán vé. Lấy ví dụ như câu lạc bộ Flamengo đã bị thất thu 200 triệu real, khoảng 25% thu nhập. Ông Luis Guilherme Buclamaki giải thích thêm.
Khi anh bị mất một số nguồn thu thì có thể kéo theo hệ quả dây chuyền. Anh phải bán ra giá rẻ hơn. Bán cầu thủ đi bởi vì anh cần tiền là một chuyện. Còn bán cầu thủ vì anh muốn lại là chuyện khác. Hoàn cảnh của các câu lạc bộ rất khác nhau.
Thống đốc một số bang đã quyết định cho ngừng giải vô địch quốc gia như ở Brasilia hay Sao Paulo, nhưng các câu lạc bộ chuyển sang bang khác chơi bóng để có thể né tránh hạn chế. Một số câu lạc bộ thậm chí kêu gọi cho cổ động viên trở lại sân vận động, một chiến lược có vấn đề, theo Sergio Giglio, giáo sư Đại học Campinas, đồng thời là người sáng lập Ludopedia, một trang mạng nghiên cứu khoa học bóng đá.
Điều này có nghĩa là khán giả đến sân vận động không quan trọng. Nếu người ta nói rằng các giải vô địch quốc gia phải tiếp tục, tình hình thế nào không quan trọng. Các câu lạc bộ với tư cách là hiệp hội phi vụ lợi phải ủng hộ hơn nữa công chúng, những người đang trong tình trạng khá hỗn loạn khi trông chờ vào chính phủ liên bang. Họ phải đảm nhiệm vai trò hậu thuẫn cho các cổ động viên của mình. Nhưng tôi không cảm thấy đó là điều hấp dẫn các câu lạc bộ. Họ lo cho việc giữ giải vô địch quốc gia hơn để khỏi bị mất các hợp đồng.
Trái lại, một số câu lạc bộ muốn tỏ tình đoàn kết. Botafogo là một trong số các câu lạc bộ đầu tiên chống lại việc nối lại giải vô địch quốc gia hồi tháng 6 năm vừa qua. Từ tháng Giêng, câu lạc bộ dành sân vận động Nilton Santos của mình để làm trung tâm tiêm chủng.
Sara Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Theo một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế đặt trụ sở ở Thụy Sĩ, trước đại dịch Brazil dẫn đầu thế giới với 2.742 cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài. Tiếp sau là Argentina 2.330 cầu thủ và Pháp 1.740 cầu thủ. Các vụ chuyển nhượng cầu thủ đã mang về khoảng 1/4 thu nhập cho các câu lạc bộ bóng đá của Brazil. Nhưng năm nay, COVID-19 đã khiến bóng đá của nước này lao đao giáng một đòn nặng nề lên các câu lạc bộ. Lâu nay vẫn sống khỏe nhờ những hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ béo bở. Thống kê của AFP dựa trên dữ liệu từ trang mạng chuyên về chuyển nhượng cầu thủ Transfermarkt cho thấy số lượng cầu thủ Brazil chuyển đến các câu lạc bộ nước ngoài đã giảm 62% trong năm qua. Bóng đá cũng không thể đứng ngoài phạm vi tàn phá của đại dịch COVID-19 mà Brazil là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.